Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Hội Thánh, phần 5. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thời gian trôi qua nhanh, bước chân tôi đi về đâu? Đêm khuya thanh vắng, màn đêm như vây kín. Rồi Giêsu xoa tan màn đêm đang vây quanh. Cha ban cho tôi sự sáng. Tôi còn nghi ngại Cha, tôi còn nghi vấn Cha. Nhưng Cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giêsu sống bên Ngài thật quá vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng. Chúa Giêsu vẫn đang mong anh về bên Cha. Hãy đến với Ngài nhận ơn cứu chuộc. Ánh sáng Chúa Cha sẽ mãi mãi không phai tàn. Hãy đến với Chúa để nhận tình bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giêsu sống bên Ngài thật thỏa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói về các thánh lễ trong Hội Thánh. Trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến bốn sứ vụ của Hội Thánh: truyền giảng tin lành, gây dựng đời sống cơ đốc nhân, thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ cộng đồng. Chúng ta cũng đã nói đến trái tim của sứ vụ Hội Thánh là rao giảng tin lành hay phúc âm. Đây là yếu tố khuôn đúc tất cả các mục vụ khác của Hội Thánh. Bây giờ chúng ta sẽ nói về các thánh lễ trong Hội Thánh. Thánh lễ đầu tiên cho một người sau khi quyết định tiếp nhận tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu là lễ báp tem. Hầu hết các giáo hội đều cử hành thánh lễ báp tem cho tân tín hữu, nên có khi thánh lễ này được gọi nôm na là lễ nhập đạo. Các hội thánh cử hành thánh lễ này là để tuân theo mạng lệnh cuối cùng của Chúa ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 19. Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm báp tem cho họ. Hầu hết các giáo hội giữ lễ báp tem đều nhận rằng đây là thánh lễ khởi đầu nối kết tín nhân với hội thánh hữu hình tại địa phương cũng như hội thánh phổ thông, hội thánh vô hình trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cũng có một số các quan niệm khác nhau về thánh lễ này. Có ba vấn đề liên quan đến thánh lễ báp têm không có sự đồng thuận của tất cả các giáo hội, được sắp xếp theo mức độ quan trọng của vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất liên quan đến ý nghĩa đích thật của lễ báp têm. Lễ báp têm thực sự đem lại những kết quả nào? Vấn đề thứ hai liên quan đến đối tượng và điều kiện. Ai là người được nhận thánh lễ báp têm? Lễ báp têm chỉ dành cho những người có ý thức rõ ràng về đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, hay cũng được cử hành cho trẻ em, thậm chí trẻ sơ sinh. Và nếu vậy, thì lễ báp têm đặt trên căn bản nào? Vấn đề thứ ba liên quan đến cách thức cử hành thánh lễ báp têm. Dìm mình xuống nước, đổ nước hay rải nước trên người nhận thánh lễ. Trước khi giải quyết những nan đề trên, chúng ta cần trình bày sơ lược những cách giải thích khác nhau về ý nghĩa báp têm. Một số giáo hội cho rằng lễ báp têm mang tính cách tái tạo, cho nên họ tin rằng báp têm thực sự có hiệu năng biến cải một người ở trong tình trạng hư vong thuộc linh đến chỗ nhận được sự sống. Nhóm hiểu theo nghĩa này triệt để nhất là những người theo chủ trương công giáo truyền thống. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tập trung vào lập trường của giáo hội Lutheran cổ điển, là lập trường chia sẻ nhiều điểm chung với chủ trương công giáo. Trước hết, chúng ta nói đến ba quan điểm chính về báp têm. Quan điểm thứ nhất, coi báp têm là phương tiện của ân sủng cứu rỗi. Quan điểm thứ hai, coi báp têm là dấu hiệu và dấu ấn hay là triện của giao ước. Quan điểm thứ ba, coi báp têm là chứng cớ của sự cứu rỗi. Trước hết, báp têm là phương tiện của ân sủng. Theo phái Duy Thánh Lễ, báp têm là phương tiện của Đức Chúa Trời truyền tải ân sủng cứu rỗi cho người tin, đem lại kết quả là sự tha tội. Theo giáo phái Lutheran, thánh lễ không có tác dụng gì, trừ phi có sự hiện diện của đức tin. Tuy nhiên, tự thân thánh lễ là việc của Đức Chúa Trời làm hơn là điều con người cung ứng. Báp têm là công việc của Đức Thánh Linh, nối kết con người vào trong hội thánh. Đây là điều sứ đồ Phaolô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13. Vì chúng ta hoặc người Do Thái hoặc người Hy Lạp, hoặc nô lệ hoặc tự do, đều đã chịu pháp báp têm chung một thánh linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Theo quan điểm Duy Thánh Lễ, báp têm nối kết một cách khách quan cơ đốc nhân với Chúa Cứu Thế một lần đủ cả, như Roma chương 6 câu 3 đến câu 5 ghi. Anh em chẳng biết rằng, chúng ta thảy đều đã chịu pháp báp têm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chịu pháp báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi pháp báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Đó là Roma chương 6 câu 3 đến câu 5. Thánh lễ này cũng đem đến hiệu quả chủ quan, đó là khi một người ý thức rằng thánh lễ báp têm nối kết mình với Chúa Cứu Thế trong sự chết và trong sự phục sinh của Ngài, thì thánh lễ này sẽ trở thành một nguồn khích lệ và thôi thúc liên tục cho tín nhân. Theo chủ trương của Lutheran, thánh lễ báp têm có thể xếp vào hai nhóm: báp têm cho người trưởng thành và báp têm cho trẻ em. Thứ nhất là những người trưởng thành đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế, như trường hợp ghi trong Công vụ chương 2 câu 40-41. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng: các ngươi khác cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu pháp báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Và Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 36 đến câu 38. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: này nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng? Philip nói: nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: tôi tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philip làm phép báp têm cho hoạn quan. Nhóm thứ hai là trẻ con, và ngay cả trẻ sơ sinh cũng được nhận báp têm trong thời Tân Ước. Bằng chứng viện dẫn là con trẻ được đem đến cho Chúa Giêsu bồng ấm, chúc phước, đó là theo Mác chương 10 câu 13 đến câu 16. Lại nữa, trong Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 31 đến câu 34 cũng ghi trường hợp toàn thể gia đình đều nhận thánh lễ báp tem. Hai người trả lời rằng, hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp tem. Đoạn người đề lao mời hai người lên nhà mình đặt bàn, và người với cả nhà đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Cũng trong Công vụ các sứ đồ chương 18 câu 8, Luca viết: Bây giờ Crispu chủ nhà hội với cả nhà mình đều tin Chúa, lại có nhiều người Côrinh-tô từng nghe Phao-lô giảng cũng tin và chịu phép báp tem. Trong những trường hợp trên, chúng ta có thể đoán định rằng trong những nhà đó không chỉ có người lớn mà còn có cả trẻ em nữa. Trong Cựu Ước, trẻ em cũng được kể là dân Đức Chúa Trời, là một thành phần của tuyển dân Israel. Như vậy, trẻ em trong thời Tân Ước được nhận thánh lễ báp tem là tiền lệ cho việc làm báp tem cho trẻ em trong hội thánh ngày nay. Hơn nữa, chủ trương Lutheran cũng nêu lên rằng làm báp tem cho trẻ em là cần thiết để tẩy rửa những tì vết của tội tông truyền, vì trẻ nhỏ chưa có khả năng và ý thức vận dụng đức tin cá nhân cần thiết cho sự tân sinh. Cho nên, chúng cần nhận lễ báp tem để được thanh tẩy. Các nhà thần học Lutheran cũng biết rằng làm báp tem cho trẻ em là không phù hợp với tín lý công chính hóa chỉ do đức tin, cho nên họ đã lý giải trường hợp bế tắc này bằng hai cách. Thứ nhất là cho rằng trẻ em tuy chưa có đức tin cá nhân như người trưởng thành, nhưng có thể có đức tin vô thức. Bằng chứng nêu lên trong Ma-thi-ơ chương 18 câu 6 ghi lời Chúa nói: Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 14 ghi: Song Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Mác chương 10 câu 14 ghi: Đức Chúa Giê-xu thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Luca chương 18 câu 16-17 cũng kỹ thuật tương tự như Mác. Bằng chứng khác hỗ trợ cho chủ trương cử hành thánh lễ báp tem cho trẻ nhỏ là qua lời tiên tri về Giăng Báp-tít sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ trong lòng mẹ. Đó là Luca chương 1 câu 15. Cách nhìn thứ hai lý giải vấn nạn cho rằng làm báp tem cho trẻ em là không phù hợp với giáo lý cứu rỗi do đức tin, là cho rằng đức tin đó chính là đức tin của cha mẹ và của cả hội thánh liên quan đến đứa trẻ được ban thánh lễ báp tem. Trong quan điểm Công giáo La Mã, vấn nạn này không đặt ra vì theo giáo lý Công giáo, đức tin không thực sự thiết yếu, mà điều thiết yếu là có người trình dâng em bé đó lên cho một vị tư tế để cử hành thánh lễ này đúng nghi thức. Quan điểm Lutheran lại không đặt nặng cách thức cử hành thánh lễ báp tem vì không xác định được phương cách cử hành báp tem trong thời Kinh Thánh, và ngay cả là không biết có một phương pháp duy nhất làm báp tem hay không. Vì không có một biểu tượng thiết yếu nào trong phương thức, cho nên báp tem không bị cột chặt vào hình thức, và vì vậy, ý nghĩa chính của báp tem được nhấn mạnh vào ân sủng được chuyển trao cho tín nhân qua lễ báp tem bất cứ là bằng cách thức nào. Chúng ta đang nói về các thánh lễ trong hội thánh. Trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về thánh lễ báp tem là phương tiện của ân sủng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khai triển ý nghĩa thần học của thánh lễ này. Có ba quan điểm chính về báp tem. Quan điểm thứ nhất, coi báp tem là phương tiện của ân sủng cứu rỗi. Quan điểm thứ hai, coi báp tem là dấu hiệu và triện của giao ước. Quan điểm thứ ba, coi báp tem là chứng cớ của sự cứu rỗi. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến quan điểm đầu, coi báp tem là phương tiện của ân sủng cứu rỗi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến quan điểm thứ hai, coi báp tem là dấu hiệu và triện của giao ước. Đây là quan điểm của các thần học gia Trường Lão và Cải Cách, có khuynh hướng nối kết ý nghĩa báp tem với khái niệm về giao ước. Họ coi các thánh lễ là những dấu hiệu và dấu ấn của Đức Chúa Trời dùng thể hiện giao ước của Ngài với con người. Giống như lễ cắt bì trong Cựu Ước, báp tem giúp chúng ta biết chắc lời hứa của Chúa. Trong quan điểm Trường Lão và Cải Cách, ý nghĩa của thánh lễ báp tem không hoàn toàn dứt khoát như quan điểm duy thánh lễ. Đối với họ, giao ước hay là lời hứa ban ân sủng là nền tảng và căn nguyên của địa vị công chính và cứu rỗi. Báp tem là hành động của đức tin, qua đó chúng ta được đem vào giao ước và nhờ đó kinh nghiệm ơn ích lễ báp tem đem lại. Lễ báp tem vừa là phương tiện đem một người vào giao ước, đồng thời là dấu hiệu của sự cứu rỗi. Trong trường hợp người trưởng thành, những ơn ích có tính cách dứt khoát tuyệt đối, trong khi sự cứu rỗi cho trẻ con còn tùy thuộc vào những hứa nguyện cam kết trong tương lai. Trong nhiều khía cạnh, quan điểm này gần giống như quan điểm duy thánh lễ. Một mặt, tất cả những tín nhân trưởng thành đã tiếp nhận đức tin đều phải được làm báp tem. Mặt khác, con cái của cha mẹ tin Chúa cũng phải nhận thánh lễ này. Tuy báp tem cho trẻ nhỏ không được minh thị truyền dạy trong Kinh Thánh, nhưng có hàm ý đó. Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham và với dòng dõi ông, đó là theo Sáng Thế Ký chương 17 câu 7. Giao ước này tiếp tục có giá trị cho đến ngày nay. Thật ra, đã và chỉ có một đấng trung bảo duy nhất của giao ước này, đó là theo Công Vụ Các Sứ Đồ chương 4 câu 12, chương 10 câu 43. Những người tin Chúa thời Tân Ước là thành viên hay là người thừa kế của giao ước này, đó là theo Công Vụ Các Sứ Đồ chương 2 câu 39, Roma chương 4 câu 13 đến câu 18, Galati chương 3 câu 13 đến câu 18. Như vậy, tình trạng của tín nhân hôm nay cũng như thời Tân Ước được hiểu trong nghĩa của giao ước Đức Chúa Trời kết lập với Abraham. Bây giờ chúng ta đi đến điểm then chốt của lập luận này, như cắt bì là dấu hiệu giao ước trong Cựu Ước, thì báp tem là dấu hiệu giao ước trong Tân Ước. Lễ báp tem thay thế cho lễ cắt bì. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đưa ra thay thế này khi Ngài truyền dạy môn đồ đi truyền giáo và làm báp tem, đó là theo Ma-thiơ chương 28 câu 19. Hai nghi thức này hiển nhiên có cùng ý nghĩa. Nhiều chỗ trong Cựu Ước nói đến cắt bì trong nghĩa trừ bỏ tội lỗi và thay đổi tấm lòng, cho thấy đối kháng giữa cắt bì thiêng liêng và cắt bì trên thân xác theo nghĩa đen. Đó là theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 10 câu 16, chương 30 câu 6, Giê-rê-mi chương 4 câu 4, chương 9 câu 25-26, Ê-xê-chi-ên chương 44 câu 7 đến câu 9. Tương tự như vậy, lễ báp tem là hình ảnh rửa sạch tội lỗi như sứ đồ Phi-e-rơ khuyên dục trong lễ ngũ tuần. Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu pháp báp tem để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Đó là Công Vụ Các Sứ Đồ chương 2 câu 38. Bằng chứng có tính cách quyết định thay thế lễ cắt bì bằng lễ báp tem được thấy trong Cô-lô-se chương 2 câu 11-12. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Chúa Cứu Thế, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép báp tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Tại đây chúng ta cần nêu lên thêm hai nhận xét nữa. Thứ nhất, những người coi khía cạnh thiết yếu của báp tem là dấu hiệu và triện của giao ước, cho rằng áp đặt trên trẻ nhỏ những đòi hỏi dành cho người lớn là không hợp lệ. Thứ hai, những người chủ trương làm báp tem cho trẻ nhỏ nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là đáp ứng của chủ thể nhận thánh lễ, nhưng là ý nghĩa của báp tem như là hành vi kết nạp vào giao ước cứu rỗi. Theo chủ trương của Giáo hội Cải cách và Trường nhiệm, cách thức và quy định báp tem không có ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng điều quan trọng đối với báp têm thời Tân Ước là sự kiện và kết quả của báp têm. Chúng ta vừa nói về quan điểm thứ hai về báp têm, coi đó là dấu hiệu và chuyện của giao ước. Bây giờ chúng ta nói đến quan điểm thứ ba, coi báp têm là chứng cớ của sự cứu rỗi. Bây giờ chúng ta nói đến quan điểm thứ ba, coi báp têm là chứng cớ của sự cứu rỗi, hay là bằng chứng bên ngoài của những biến đổi trong mỗi tín nhân. Quan điểm này coi báp têm là một nghi thức gia nhập. Chúng ta được báp têm vào trong danh Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế truyền dặn phải làm báp têm, như trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 28 câu 19 câu 20. Vì được Chúa Cứu Thế truyền dặn, cho nên phải hiểu báp têm là một quy tắc hơn là một thánh lễ. Báp têm không đem đến một biến đổi thuộc linh nào cho người nhận báp têm. Chúng ta tiếp tục cử hành báp têm đơn giản chỉ vì đó là lệnh truyền của Chúa và vì đó là một hình thức công bố sự cứu rỗi của chúng ta. Nhận báp têm không đem đến một ơn ích thuộc linh nào. Nói cụ thể hơn, chúng ta không được đổi mới do báp têm vì người nhận báp têm được kể là người đã có đức tin và đã nhận được sự cứu rỗi rồi. Như vậy, báp têm chỉ là một lời chứng công khai rằng người nhận thánh lễ này đã được tái tạo. Ơn ích thuộc linh duy nhất là người nhận báp têm được gia nhập hội thánh địa phương để trở nên một thành viên chính thức. Khi coi báp têm là dấu hiệu bên ngoài, thì vấn đề chọn đúng người cho nhận lễ báp têm là điều rất quan trọng. Ứng viên nhận báp têm phải là những người đã kinh nghiệm sự tái sinh trên căn bản đức tin. Như vậy, báp têm nói đến ở đây là báp têm của người đã tin Chúa. Cần lưu ý, đây không nhất thiết là báp têm của người trưởng thành, nhưng là báp têm của những người hội đủ điều kiện được cứu rỗi, nghĩa là đã ăn năn tội và với đức tin hành động. Chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng quan điểm này trong Tân Ước. Trước hết là lập luận dựa trên sự yên lặng của Kinh Thánh. Những người nhận báp têm được đề cập trong Tân Ước là những người trưởng thành. Lập luận bảo rằng khi Kinh Thánh nói cả nhà chịu báp têm, hàm ý phải có cả trẻ con nữa, thì lập luận này không vững chắc lắm đối với những người chủ trương không chấp nhận báp têm cho trẻ em. Hơn nữa, Kinh Thánh cũng minh thị cho biết chỉ người có đức tin cá nhân nơi Chúa Cứu Thế mới được nhận thánh lễ báp têm. Mạng lệnh báp têm theo sau mạng lệnh môn đệ hóa như ghi trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 28 câu 19. Giăng báp tít cũng đòi phải ăn năn và xưng tội trước khi nhận báp têm. Đó là Ma-thiêu chương 3 câu 2 câu 6. Kết luận bài giảng trong lễ ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi ăn năn rồi làm báp têm. Chúng ta nghe lại điều này trong Công vụ chương 2 câu 37 đến câu 41 như sau. Chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lên chúng rằng, các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Sau khi tin mới được nhận báp têm là khuôn mẫu thấy trong Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 12, chương 18 câu 8 và chương 19 câu 1 đến câu 7. Tất cả những nhận định này đưa đến kết luận chỉ những người có lòng tin được xác định và có ý thức rõ ràng về nhu cầu cứu rỗi mới được làm báp têm. Nói về cách thức cử hành, chúng ta thấy có một số khác biệt. Như giáo hội Mennonite chẳng hạn, chỉ làm báp têm cho người có lòng tin nhưng không cử hành theo cách nhận chìm xuống nước. Hầu hết những giáo hội chủ trương làm báp têm cho tín nhân đều dùng cách nhận chìm xuống nước, điển hình là các giáo hội báp tít. Khi báp têm được hiểu là biểu tượng và lời chứng về sự cứu rỗi đối với tín nhân, thì hiển nhiên cách làm báp têm nhận chìm xuống nước là biểu tượng thích đáng nhất, cũng là hình ảnh phù hợp nhất phô bày sự phục sinh của tín nhân từ tình trạng chết tâm linh.
Lạy Chúa kính yêu, hôm nay chúng con được biết báp têm là mạng lệnh của Chúa dành cho những người thuộc về Ngài. Xin cho chúng con nhận biết những cơ hội Chúa ban cho để học biết về Ngài, và có quyết định tin nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống, chứ không dựa vào những nghi lễ mà nghĩ rằng mình đã tin Chúa thật. Xin giúp chúng con có kinh nghiệm thật trong mối liên hệ tương giao với Chúa và sống cuộc đời vân phục giáo luật của Ngài trên mỗi đời sống chúng con. Amen.
Bao năm trôi qua con luôn ngợi khen danh Chúa Cha. Tình yêu.